Đây chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Canh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20h30 đến 21h trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ 6, 27 tháng 5 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục, bình luận, phóng sự đặc biệt và nhịp cầu giao cảm. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi những tin tức đáng chú ý.
Lời chia sẻ của Đài Chân Trời Mới về số phận của bà con dân quan Bến Tre. Kính thưa quý thính giả, trong những năm qua, Đài Chân Trời Mới đã cố gắng theo sát các nỗ lực kêu oan và phát đi tiếng nói của người dân thấp cổ bé miệng đang bị ngang nhiên cướp đoạt tài sản trên cả nước, từ các gia đình nghèo khó ở thành phố đến các hộ thương binh liệt sĩ ở thôn quê, từ các cá nhân dân quan đơn lẻ đến các hội thánh giáo xứ đông người. Chúng tôi hân hạnh đón nhận danh hiệu Đài của dân quan mà nhiều bà con đã thân thương trao tặng. Thưa quý thính giả, và đặc biệt là bà con dân quan trên cả nước, chính vai trò Đài của dân quan đó mà hôm nay chúng tôi tha thiết báo động về tình trạng của các dân quan tại Bến Tre. Sau nhiều năm đùn đẩy trách nhiệm, không giải quyết, nhà cầm quyền còn mở chiến dịch đàn áp, khủng bố các hộ dân quan tại đây suốt từ tháng 7 năm 2010 đến nay. Có những dân quan đã bị chích roi điện đến liệt chân, hư mắt, và vào ngày 30 tháng 5 2011 sắp tới, 7 dân quan khác sẽ bị kéo ra tòa với tội âm mưu lật đổ chính quyền. Đây là những cáo buộc vô căn cứ và phi lý. 7 dân quan nêu trên, bao gồm mục sư Tinh Lành, chỉ có một tội là đã chỉ vẽ cách thức làm đơn đúng thủ tục và nộp đơn đúng chỗ cho các bà con dân quan khác. Họ cũng là những người đi đầu trong các vụ biểu tình đòi lại đất đai bị chiếm đoạt. Do đó, nhà cầm quyền phải tìm mọi cách vu cáo để bắt đi những người biết cách giúp đỡ dân quan hữu hiệu, nhằm bịt miệng tất cả. Đây là phiên tòa buộc tội nhiều dân quan nhất từ xưa đến nay. Trong tinh thần ủng hộ những người đã xả thân vì bà con dân quan, Đài Chân Trời Mới xin kêu gọi tất cả bà con, đặc biệt là bà con dân quan Bến Tre, hãy kéo đến trước tòa án tại số 140 đường Hùng Vương vào sáng ngày 30 tháng 5 để cùng biểu lộ sự phản đối của chúng ta về bản án bất công và bày tỏ tấm lòng của chúng ta với 7 anh chị em trong tòa. Chúng tôi cũng kêu gọi bà con cả nước hưởng ứng đề nghị của dân quan Phạm Văn Sảnh, hãy dùng biểu tượng củ khoai vào sáng ngày 30 tháng 5 để bày tỏ sự khinh bỉ đối với hệ thống tòa án củ khoai phi công lý hiện nay.
Tổ chức theo dõi nhân quyền công bố báo cáo kêu gọi Việt Nam trả tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 26 tháng 5 2011 vừa cho công bố một bản báo cáo nhan đề Đảng chống lại luật sư Cù Huy Hà Vũ. Bản báo cáo dày hơn 60 trang, điểm lại các hoạt động, bài viết của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và thái độ của chính quyền Việt Nam. Chương 7 của bản báo cáo tập trung nói về sự sai phạm của tư pháp trong vụ xét xử ngày 4 tháng 4, 2011. Bản báo cáo đã nhận định việc giam tù tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã làm dấy lên sự ủng hộ chưa từng thấy trong công luận Việt Nam đòi trả tự do cho ông. Ông Cù Huy Hà Vũ có được sự ủng hộ của nhiều tầng lớp dân chúng, kể cả trong giới luật sư, quan chức cao cấp, các tổ chức tôn giáo, nông dân, nhiều website, blog và mạng xã hội cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Vũ. Theo ông Philip Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch nhận định chính quyền Cộng sản Việt Nam đã ngạc nhiên về sự ủng hộ đối với ông Vũ xuất hiện nhanh chóng. Chính quyền vẫn chưa công bố ngày xử phúc thẩm ông Vũ, vì có thể lo ngại là sự kiện này lại càng làm tăng thêm sự ủng hộ đối với ông Vũ. Trong phần cuối bản báo cáo, tổ chức Human Rights Watch tố cáo chính quyền Việt Nam đã vi phạm các nghĩa vụ chiếu theo luật pháp quốc tế khi bắt giam, xét xử và phạt tù đối với tiến sĩ Vũ, chỉ vì ông đã phê phán một cách ôn hòa các hoạt động của chính phủ và các lãnh đạo Việt Nam. Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.
Giáo hội Công giáo Việt Nam phản đối chính quyền phá tu viện kín Camelo. Theo hãng tin Công giáo độc lập trên mạng Independent Catholic News, văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội ra thông báo phản đối việc Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện St. Paul phá dỡ tòa nhà có cây thánh giá thuộc tu viện kín Camelo ở Hà Nội để xây dựng một khu điều trị của Bệnh viện St. Paul. Thông báo cho biết là ngày 16 tháng 5 2011, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã có thư khiếu nại khẩn cấp gửi Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện St. Paul và các cấp chính quyền liên quan về vụ này. Dòng Thánh Paulo cũng đã gửi đơn khiếu nại tương tự. Tu viện Camelo tọa lạc ở số 72 đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội, nằm trong khu đất thuộc Bệnh viện St. Paul. Sau năm 1954, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc đã mượn Bệnh viện St. Paul ở Hà Nội thuộc sở hữu của Giáo hội Công giáo và từng bước đẩy các tu sĩ ra khỏi tu viện. Đầu tháng năm này, được sự chấp thuận của chính quyền thành phố, Sở Y tế Hà Nội đã lên kế hoạch phá bỏ tu viện và ngay lập tức cho tiến hành xây dựng khu nhà 5 tầng làm nơi điều trị nội khoa. Tòa Tổng giám mục Hà Nội, chủ sở hữu khu vực và vẫn còn giữ được nhiều văn bản chứng từ, đã không hề được tham khảo hay thông báo trước. Việc dỡ bỏ tu viện đã gây nên sự bất bình của cộng đồng Công giáo tại Việt Nam và đặc biệt là ở Hà Nội. Trong những năm vừa qua, giáo dân đã nhiều lần chứng kiến các khu đất của nhà thờ bị chính quyền chiếm đoạt. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo công bố ngày 18 tháng 6 2004 quy định tài sản hợp pháp thuộc cơ sở tín ngưỡng tôn giáo được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm tài sản đó. Thế nhưng, trong một bức thư gần đây, gửi Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, Hồng Nghi Phạm Minh Mẫn đã nhận định pháp lệnh quy định tài sản hợp pháp thuộc các cơ sở tôn giáo được pháp luật bảo hộ, nhưng trong thực tế không có văn bản pháp quy nào trình bày rõ ràng thế nào là bảo hộ và quyền lợi về phía tôn giáo được bảo hộ như thế nào, từ đó dẫn tới tình trạng nhiều cơ sở và đất đai của các tôn giáo bị chiếm dụng bất công.